Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 14 với đề tài Tinh thần thông công của cơ đốc nhân, căn cứ trên thư Galati chương 2 câu 9. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây: Và nhận biết ân điển đã ban cho tôi thì Gia Cơ, Sê Pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu, giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại. Còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép các bì. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: các lãnh đạo tại Hội Thánh Jerusalem đã có hành động tích cực nào đối với Phaolô và Ba-na-ba? Hành động đó nói lên ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai: chúng ta cần phải có tinh thần và mối liên hệ với nhau như thế nào trong công tác hầu việc Chúa? Phần triển khai bài học. Sau khi nhận biết Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho Phaolô để trở nên sứ đồ rao truyền phúc âm cho dân ngoại, cũng như chính Ngài cũng đã ban ân điển đó cho Phi-e-rơ thi hành chức vụ sứ đồ giữa vòng người Do Thái. Không những các lãnh đạo tại Hội Thánh Jerusalem đã bày tỏ tinh thần vâng phục ý muốn Chúa và sẵn lòng tiếp nhận Phaolô cùng công tác hầu vị Chúa của ông, nhưng giờ đây các vị lãnh đạo Hội Thánh tại đây lại thể hiện hành động tích cực rất tốt đẹp. Đó cũng chính là tiêu chuẩn cho mối liên hệ lẫn nhau giữa các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên. Đó cũng chính là sự hiệp thông giữa những người được gọi bằng danh của Chúa. Sứ đồ Phaolô đã viết về hành động tích cực đó trong câu 9 như sau: Và nhận biết ân điển đã ban cho tôi thì Gia Cơ, Sê Pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại. Còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép các bì. Sứ đồ Phaolô cho biết những người được tôn trọng như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi. Đối với văn hóa người Do Thái lẫn người Hy Lạp, thì việc trao tay hữu giao kết nói lên ý nghĩa thề nguyện kết bạn thân thiết với nhau. Bên cạnh các việc sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng cũng như Gia Cơ đã bày tỏ tinh thần khiêm nhường, không ganh tị khi vui mừng đón nhận Phaolô, một tín hữu còn khá mới mẻ trong vòng hội thánh tại Jerusalem, nhất là so với những lãnh đạo được tôn như cột trụ này, họ đã xác nhận trước hội thánh tại Jerusalem rằng Saulơ ngày trước, bây giờ là Phaolô, chính là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu với sứ mệnh rao truyền phúc âm cho dân ngoại. Giờ đây, họ lại tiếp tục trao tay hữu giao kết với Phaolô và Ba-na-ba, thể hiện tấm lòng hiệp một, gắn kết và yêu thương lẫn nhau. Dẫu mỗi người sẽ dấn thân vào mỗi lĩnh vực khác nhau, người thì rao truyền tin lành cho người chịu cắt bì, tức là người Do Thái. Người thì ra đi khắp nơi để đem tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu đến cùng dân ngoại, thì họ vẫn luôn hiệp thông với nhau trong cùng một thánh linh của Đức Chúa Trời. Dù ở nơi nào thì họ vẫn luôn luôn gắn kết quan tâm lẫn nhau để cùng nhau dốc lòng gây dựng và mở mang hội thánh của Chúa. Phaolô, Barnabas làm đại diện cho những người đem đạo cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu đến cho dân ngoại với sứ điệp được cứu rỗi bởi ân điển và bởi đức tin mà nhận được. Điều đó đang công phá mọi quan niệm tín ngưỡng truyền thống và tâm linh vốn đang mê muội của một thế giới ngoại bang đầy dẫy việc thờ lại hình tượng lúc bấy giờ. Như tại Athens thì người dân nơi đây đắm chìm trong việc thờ hình tượng đến nỗi họ vẫn sợ rằng mình thờ chưa đủ thần nên lập một bàn thờ trên đó chạm chữ là thờ Chúa không biết. Bấy giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng: Hỡi người Athens, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng thờ Chúa không biết. Theo Công vụ các sứ đồ chương 17, từ câu 22 đến câu 23. Còn các sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ ở lại tại Jerusalem để lãnh đạo và phát triển hội thánh Chúa trước những sự bắt bớ khắc nghiệt từ tòa công luận cùng những người Do Thái không tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê, đều đứng dậy đầy lòng ghen tương bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Theo Công vụ các sứ đồ chương 5, từ câu 18 đến câu 19. Lịch sử hội thánh đầu tiên đã ghi lại những sự khó khăn, bắt bớ, sự chịu khổ mà những đầy tớ đáng kính của Chúa phải đương đầu. Những lãnh đạo hội thánh bấy giờ nhận biết rằng dù ở nơi đâu, hầu vị Chúa trong môi trường nào, lãnh vực nào thì sự khó khăn, nguy hiểm là điều không tránh khỏi. Họ nhận biết rằng cần phải trao tay hữu giao kết với nhau, luôn thể hiện mối thông công gắn kết với nhau trong chức vụ, quan tâm giúp đỡ nhau trong sự cầu thai, cùng khích lệ nhau, cùng đứng chung trong cùng một công trường thuộc linh, khi cùng hầu việc chung một chân thần duy nhất là Đức Chúa Trời hằng sống. Mục đích tối hậu của họ là cùng rao truyền một đấng đã vì họ đã giáng sinh làm người, đã gánh lấy tội lỗi của họ mà chết thay, đấng mà họ biết ơn và nguyện tận hiến cuộc đời để phục vụ, làm sáng danh Ngài bất chấp mọi hiểm nguy. Sứ đồ Phaolô đã bày tỏ tinh thần đó trong thư Côlôse chương 1, câu 24. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Còn sứ đồ Phi-e-rơ khi đứng trước sự bắt bớ và ngâm đe của các quan chức tôn giáo ở tòa công luận, ông đã mạnh mẽ và đầy can đảm. Họ bèn đòi hai người vào rồi cấm tiệc, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giêsu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Công vụ các sứ đồ chương 4, từ câu 18 đến câu 20. Sự thông công trao tay hữu kết giao đó đã được sứ đồ Phaolô giữ luôn trong hành trình chức vụ hầu vị Chúa. Trong hành trình truyền giáo thứ ba, Phaolô đã lên thăm hội thánh tại Jerusalem cùng những lãnh đạo tại đây. Dẫu biết rằng đây là một chuyến đi với rất nhiều nguy hiểm sẽ xảy đến, nhưng sứ đồ Phaolô vẫn quyết tâm đi đến với các anh em thuộc linh của mình để thăm viếng và làm chứng lại về những kết quả mà Chúa đã ban cho trên chính chức vụ mà Ngài đã sai phái ông, cũng như công tác mà các lãnh đạo hội thánh đã trao tay hữu giao kết với ông trước đây. Bác sĩ Luca đã kể lại như sau: Chúng ta đến thành Jerusalem thì anh em vui mừng tiếp rước. Bữa sau, Phaolô đi với chúng tôi tới nhà Gia Cơ, có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. Phaolô chào mừng các người đó rồi bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương 21, từ câu 17 đến câu 20. Bài học áp dụng. Hội thánh đầu tiên đã cho chúng ta thấy được những đặc tính vô cùng quan trọng góp phần cho sự phát triển mạnh mẽ của hội thánh lúc bấy giờ. Đó chính là tinh thần hiệp một, quan tâm lẫn nhau, giữ mối thông công với nhau bằng tình yêu thương thật giữa những người được cứu trong danh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ, Vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ, phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh, theo công vụ các sứ đồ chương 2, từ câu 42 đến câu 47. Đây chính là điều mà Chúa muốn mỗi cơ đốc nhân ngày nay phải luôn trung tín và giữ gìn được đặc tính tốt đẹp đó. Giữa một thế giới đầy dẫy những hận thù, ghen ghét và chia rẽ, Chúa muốn mọi tín hữu trong hội thánh Chúa phải thể hiện sự gắn kết, hiệp một, thông công lẫn nhau bằng tình yêu thương thật. Đó chính là cách mà mọi người nhận biết Chúa qua chính chúng ta. Chúa của Thế Giê-xu đã dạy: "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta." Theo Phúc Âm Giăng chương 13, từ câu 34 đến câu 35. Là công dân của nước thiên đàng, chúng ta đừng để văn hóa hư nát của đời này cám dỗ và rập khuôn chúng ta, làm mất đi mỹ đức tốt đẹp của hội thánh Đức Chúa Trời. Nếu Chúa đang giao phó cho mỗi chúng ta những công tác hầu vị Chúa trong từng lãnh vực khác nhau, thậm chí là trong những môi trường khác nhau, địa phương khác nhau, chúng ta là những người đang sống với những mục đích khác nhau, nhưng chỉ tất cả chúng ta đều cùng chung một mục đích duy nhất là làm sáng danh Đức Chúa Trời hằng sống. Đôi khi chúng ta dễ rơi vào cám dỗ là chỉ muốn làm sao cho công tác của mình kết quả, còn anh em chúng ta, hội thánh địa phương khác thì mặc kệ, không quan tâm, giúp đỡ hay hiệp tác gì. Đó là một quan niệm hẹp hòi, phi cơ đốc và không đẹp ý Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta học được tấm gương của các vị sứ đồ đang hầu vị Chúa trong những lãnh vực và địa bàn khác nhau, nhưng đã trao tay hữu giao kết với nhau, đồng thời học tấm gương về tinh thần hiệp một, thông công, đầy tình yêu thương của hội thánh đầu tiên, để cùng nhau dấn thân phục vụ, góp phần gây dựng hội thánh Chúa mỗi ngày. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2, câu 9 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 15 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong đời và ghi nhớ hết những ơn lành Cha đã ban, cầu xin Thiên Chúa giúp con sống từng ngày giá trị và luôn khiêm nhu theo lời Thánh Kinh để Cha nhìn con và mỉm cười. Nguyện cuộc đời con không bao giờ ngừng vang tiếng ca. Trong đời và ghi nhớ hết những ơn lành Cha đã ban, cầu xin Thiên Chúa giúp con sống từng ngày giá trị và luôn khiêm nhu theo lời Thánh Kinh để Cha nhìn con và mỉm